cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu Thánh Kinh trong sách Thi Thiên 85. Thi Thiên 85 do con cháu Cô-rê làm cho thầy nhạc chánh. Có một số người cố gắng nói rằng Thi Thiên này tương ứng với thời kỳ hồi hương của dân Israel dưới thời của Ezra và Nehemi. Thật ra không có câu kinh thánh nào nói về việc này. Lý do mà một số người làm điều đó vì họ không công nhận sự kiện của Thi Thiên này nói về tiên tri. Chúng ta đang ở trong phân đoạn nơi mà có vài tác giả Thi Thiên khác nhau và chúng ta lấy làm ngạc nhiên về cách mà các Thi Thiên được nối kết với nhau để nói cho chúng ta một câu chuyện. Dù tôi không nhấn mạnh nhiều về sự sắp đặt, nhưng tôi thấy rằng Đức Chúa Trời đã hướng dẫn tác giả làm công tác này. Chúng ta thấy có một loạt thi thiên hay từng nhóm thi thiên mà chúng trình bày cho chúng ta một bức tranh tiên tri. Và Thi Thiên 85 này hướng về tương lai. Các lời giải nghĩa của thi thiên này cho chúng ta biết về quá khứ và tương lai. Giờ đây, xin chúng ta chú ý đến bức tranh tiên tri. Mời các bạn cùng xem trong Thi Thiên đoạn 85 câu 1. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã làm ơn cho xứ Ngài, đem những phu tù của Gia-cốp trở về. Nhiều nhà bình luận cho rằng câu này đề cập đến sự trở về của dân Do Thái từ xứ lưu đày Babylon. Nhưng thật ra chỉ có một số nhỏ người trở về trong thời điểm đó. Số người hồi hương khoảng dưới 60.000 người. Thật ra có một số lớn không trở về. Thay vì đề cập về sự hồi hương từ Babylon, Thi Thiên này hướng về thời kỳ vương quốc khi mà Đức Chúa Trời đem tất cả dân sự của Ngài về đất hứa. Và trong Thi Thiên đoạn 85 câu 2 nói tiếp, Chúa đã tha gian ác của dân sự Chúa hoặc phó lấp mọi tội lỗi của họ. Đây là một bức tranh sáng chói, nó đề cập về tương lai. Lời diễn đạt của câu này không thích hợp với tình trạng sau khi hồi hương từ Babylon. Nếu các bạn không đồng ý, xin vui lòng đọc lại sách Ezra, Nehemi, Esté, Age, Sacheri và Malachi. Đặc biệt, Malachi đã mạnh mẽ khiển trách dân sự vì lòng họ xa cách Đức Chúa Trời. Dân chúng đi đến thờ phượng Chúa, dâng của lễ cho Ngài, nhưng lòng họ xa cách Ngài. Trong khi đó, Thi Thiên 85 trình bày một bức tranh khác biệt. Thi Thiên 85 câu 3 nói tiếp: Chúa đã thâu lại sự giận dữ Chúa, nguôi sự nóng nảy về thạnh nộ Chúa. Điều này hướng về tương lai, khi mà sự đón phạt Israel qua đi. Thời kỳ tệ hại cho quốc gia này và thế giới vẫn còn trong tương lai. Thời kỳ đại nạn bao trùm cả thế giới, và đó sẽ là thời kỳ của sự đón phạt. Satan được thả ra một thời gian, Đức Thánh Linh không còn chế ngự người ác. Những người muốn làm điều ác, muốn phá hại sẽ được dịp làm một thời gian, nhưng sau đó Đức Chúa Trời sẽ đón phạt họ. Đối với con cái Đức Chúa Trời trong thời đó, sự đón phạt tội lỗi đã qua rồi. Vấn đề tội lỗi đã được giải quyết khi Chúa Giêsu chết trên cây thập tự giá cho tội lỗi của chúng ta. Các cơ đốc nhân sẽ ứng hầu trước tòa đấng Christ để đoán xét theo những gì họ đã làm trong đời sống. Công việc của mỗi cơ đốc nhân sẽ được Chúa thử nghiệm. Như được chép ở trong sách Côrintô thứ nhất đoạn 3 câu 12 đến 15. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bổ thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá thế nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị tiêu hủy, thì mất phần thưởng, còn về phần người ấy sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy. Tôi mong ước quý con cái Chúa trung tín hầu việc Ngài để được ban phưởng khi ứng hầu trước mặt Chúa. Trong thời kỳ đại nạn là lúc đoán phạt người làm ác. Đó là lý do tôi không có ở đó. Nếu quý vị nói rằng hội thánh trải qua thời kỳ đại nạn, quý vị thiếu sót một điểm quan trọng lớn. Và trong Thi Thiên 85 câu 4 câu 5: Hỡi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi, xin hãy đem chúng tôi trở lại và dứt sự tức giận về chúng tôi. Chúa sẽ giận chúng tôi mãi mãi ư? Cơn thạnh nộ Chúa há sẽ còn đời đời sao? Ngày đó đến, khi sự đau khổ con người chấm dứt, chúng ta đã thấy trong các thi thiên trước đây, trong lịch sử họ uống nước mắt và ăn bánh của giọt lệ. Nhưng trong ngày đến, sự đau khổ qua đi, Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt của họ. Và trong Thi Thiên đoạn 85 câu 6: Chúa há chẳng khứng làm cho chúng tôi sống lại, hầu cho dân Chúa vui vẻ nơi Chúa sao? Ngày hôm nay chúng ta cần phục hưng hội thánh để đem hội thánh đến trong sự vui mừng. Và Thi Thiên 85 câu 7: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho chúng tôi thấy sự nhân từ Ngài và ban cho chúng tôi sự cứu rỗi của Ngài. Đây là điều mà tất cả lòng chúng ta hướng về. Đức Chúa Trời ghét điều ác và Ngài đoán phạt họ. Nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời của sự nhân từ và cứu rỗi cho những ai trở về cùng Ngài. Và trong Thi Thiên 85 câu 8: Tôi sẽ nghe điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán, vì Ngài sẽ phán bình an cho dân sự và cho người thánh của Ngài, nhưng họ chớ nên trở lại sự ngu dại nữa. Khi sự đón phạt sau cùng của Đức Chúa Trời hoàn tất, dân sự của Ngài không còn quay trở lại với tội lỗi nữa, bởi vì tội lỗi đã được cất đi khỏi vũ trụ. Và Thi Thiên đoạn 85 câu 9: Sự cứu rỗi của Ngài thật ở gần những người kính sợ Ngài, hầu cho sự vinh hiển được ở trong xứ chúng ta. Không có sự vinh hiển trong dân Israel hiện nay, đất nước họ vẫn còn cằn cỗi sỏi đá. Dĩ nhiên, cũng có nhiều nơi thiêng liêng cho chúng ta là cơ đốc nhân cần biết đến. Và Thi Thiên 85 câu 10-11: Sự thương xót và sự chân thật sẽ gặp nhau, sự công bình và sự bình an đã hôn nhau. Sự chân thật nức mộng từ dưới đất và sự công bình từ trên trời ngó xuống. Ngày nay sự thương xót và sự chân thật chưa gặp nhau, sự công bình và sự bình an chưa hôn nhau. Ngày nay họ không nói đến từ ngữ này. Một trong những lý do chúng ta thấy không có sự hòa bình trong thế gian này bởi vì chúng ta không có sự công bình trong thế gian. Và Thi Thiên 85 câu 12-13 nói tiếp. Phải, Đức Giê-hô-va sẽ ban vật tốt, xứ chúng ta sẽ sanh sản qua lợi nó. Sự công bình sẽ đi trước mặt Ngài, làm cho dấu chân Ngài thành con đường đáng theo. Khi Chúa Giê-xu Christ cai trị, Ngài sẽ cai trị trong sự công bình, và chúng ta sẽ vui hưởng phước hạnh khi ở dưới sự cai trị của Ngài. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu trong Thi Thiên 86. Đây là lời cầu nguyện của David cho vương quốc tương lai. Có một điều đáng chú ý nổi bật. Thi Thiên 86 này dùng một danh xưng khác nữa cho Đức Chúa Trời. Như chúng ta đã thấy trong các Thi Thiên trước đây, đã dùng đến hai danh xưng. Như danh Elohim có nghĩa là Đức Chúa Trời đấng tạo hóa, và danh Jehovah nói Đức Chúa Trời là đấng cứu thế. Trong Thi Thiên 86 này có một danh mới được dùng cho Đức Chúa Trời xuất hiện 7 lần, đó là danh Adonai, mà được dịch ra với danh xưng Chúa. Adonai là danh của Đức Chúa Trời mà những người Do Thái tin kính sử dụng, thay vì gọi Ngài là Jehovah. Khi người Do Thái chánh thống đến danh xưng Jehovah, đó là một tiếng thánh gồm 4 mẫu tự: Y dài, H, V đôi và H. Họ không dám phát âm tên đó. Vì thế, sự phát âm thật của nó giờ đây bị mất. Ngày nay nhiều học giả tranh luận với nhau về danh của Chúa được phát âm là Jehovah hay là Yahweh, hay là một cách nào khác. Người Do Thái chính thống cho rằng danh Jehovah rất là thánh, vì thế họ không dám phát âm. Thay vào đó, họ gọi danh Adonai. Adonai đề cập Đức Chúa Trời là đấng cứu thế của chúng ta. Ngài là đấng thánh, là đấng ban ân điển rộng rãi cho chúng ta. Bởi vì Adonai được dùng 7 lần trong Thi Thiên này, được dịch là Chúa, cho nên một số học giả kể Thi Thiên này là Thi Thiên Messiah. Do vậy, tôi không nghĩ rằng Thi Thiên này là Thi Thiên Messiah vì từ ngữ được sử dụng. Xin nhớ rằng, đây là một Thi Thiên cầu nguyện. Xin mời các bạn cùng xem trong Thi Thiên 86 câu 11. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy chỉ dạy chúng tôi biết đường lối Ngài, thì tôi sẽ đi theo sự chân thật của Ngài. Xin khiến tôi một lòng kính sợ danh Ngài. Không có cách nào câu này áp dụng cho Chúa Giê-xu. Ngài không hề cầu nguyện như thế, bởi vì Ngài đến làm theo ý chỉ của cha Ngài. Câu này có thể áp dụng cho các bạn và tôi. Chúng ta cần được dạy lẽ thật và đường lối của Đức Chúa Trời. Lòng chúng ta cần kính sợ danh Ngài. Đấng Christ đến thế gian để làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha. Trong khi đó, chúng ta thì khác hơn. Nhiều cơ đốc nhân hầu việc Chúa ngày hôm nay mà lại rất lười biếng. Họ giết thì giờ bằng cách làm điều này, làm điều kia. Họ bận rộn ở chỗ này, chỗ khác. Những công việc chính yếu của họ không làm xong. Họ không thật sự hết lòng với công việc, không chuyên tâm phục vụ Chúa. Vì thế, chúng ta cần cầu nguyện, xin khiến tôi một lòng kính sợ danh Ngài. Trước đó, tác giả Thi Thiên cầu nguyện, xin hãy chỉ dạy cho tôi biết đường lối Ngài. Và tôi nghĩ đây là kết quả của lòng lo ra, phân chia. Điều đầu tiên mà Phaolô nói sau khi trở lại đạo là: Lạy Chúa, Ngài muốn tôi làm chi? Trong sách Công vụ, đoạn 9 câu 6. Tác giả Thi Thiên có câu trả lời: Xin hãy chỉ dạy cho tôi biết đường lối Ngài. Chúa hứa dạy con cái của Ngài. Như trong Thi Thiên đoạn 32 câu 8: Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi. Mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi. Tác giả Thi Thiên nói: Tôi sẽ đi theo sự chân thật của Ngài. Đó cũng nên là sự đáp ứng của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta đi trong ánh sáng của Ngài. Sau đó, Chúa nhậm lời ngợi khen của chúng ta. Khi lòng chúng ta hướng về Ngài cách mạnh mẽ, và sự ngợi khen của chúng ta sẽ tăng lên. Trong Thi Thiên, đoạn 86 câu 12: Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời tôi hết lòng ngợi khen Chúa, tôn vinh danh Chúa đến mãi mãi. và trong Thi Thiên 87 nói về Sion là thành thánh của Đức Chúa Trời. Thi Thiên 87 là bài ca của con cháu Cô-rê. Bài ca này nói về Sion thành của Đức Chúa Trời và nói về sự vinh hiển tương lai của Jerusalem. Các quốc gia sẽ đến Jerusalem thờ phượng. Có điệp khúc của một bài thánh ca nói về Sion. Ta bước lên Sion hè, tiến lên ngọn núi Sion đẹp đẽ. Ngắm Sion ta hăng hái bước, tới thủ đô vinh quang muôn đời. Sion là đỉnh núi cao ở Jerusalem, một địa danh, một địa điểm ở thành Jerusalem. Nhưng có khi chúng ta nghĩ Sion như là một nơi thiêng liêng, khi chúng ta biệt riêng ra, hướng lòng về Chúa và cầu nguyện. Mời các bạn cùng xem ở trong Thi Thiên đoạn 87 câu 1. Cái nền Ngài đã đặt trên các núi thánh. Đây là nơi nhiều quốc gia của thế giới hướng về. Họ muốn lập chính quyền tại đó. Như trong Ê-sai đoạn 2 câu 2 nói rằng, sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ được lập dựng trên các đỉnh, cao hơn các đồi, mọi nước sẽ đổ về đó. Và trong sách Sa-cha-ri đoạn 2 câu 10 đến câu 11 nói thêm, hỡi con gái Sion, hãy hát mừng và vui vẻ, vì này, ta đến và ta sẽ ở giữa ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy. Trong ngày đó, nhiều nước sẽ quy phục Đức Giê-hô-va và trở nên dân ta. Ta sẽ ở giữa ngươi, ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai ta đến cùng ngươi. Xin các bạn nhớ rằng, chúng ta đang ở trong phân đoạn Lê-vi ký. Vì thế, đền tạm và đền thờ là trung tâm của Thi Thiên này. Và trong Thi Thiên 87 câu 2 câu 3 nói tiếp, Đức Giê-hô-va chuộng các cửa Sion hơn những nơi ở của Gia-cốp. Ở thành của Đức Chúa Trời đã được nói những sự vinh hiển về ngươi. Điều này cũng có cùng ý tưởng với Thi Thiên 48 được diễn tả trước đây. Đức Giê-hô-va là lớn, rất đáng được ngợi khen trong thành của Đức Chúa Trời chúng ta và tại trên núi thánh Ngài. Núi Sion đẹp đẽ nổi lên về phía bắc là kinh đô của vua cao cả và là sự vui vẻ của thế gian. Trong Thi Thiên 48 câu 1 và câu 2. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Thi Thiên 87 câu 4. Ta sẽ nói đến Rahab và Babylon là những người trong bọn quen biết ta. Kia là Philippines, Tyre với Ethiopia. Kẻ này sẽ sanh ra tại Sion. Rahab được đề cập trong câu này không phải là kỹ nữ của thành Jericho, nhưng là ở Ai Cập. Xin xem thêm ở trong Ê-sai đoạn 51 câu 9 và Thi Thiên đoạn 89 câu 10. Rahab tiêu biểu cho quyền lực của thế giới phía nam, còn Babylon tiêu biểu cho quyền lực phía bắc. Rahab có nghĩa là tiếng ồn ào, còn Babylon có nghĩa là lộn xộn. Tiếng ồn ào và lộn xộn của những quốc gia này sẽ kết thúc khi Đấng Christ cai trị ở Sion. Thật là lý thú khi thấy rằng Sion sẽ là nơi sanh ra của nhiều quốc gia. Khi Chúa Giê-xu ở đó, thế giới sẽ đến Jerusalem và nhiều quốc gia sẽ trở lại đạo. Xin hãy chú ý rằng Philippines, Tyre và Ethiopia cũng được đề cập đến. Một điều chúng ta chú ý là và nhớ rằng khi tin lành được giảng ra cho các sứ ngoài Do Thái bắt đầu ở con đường mà quảng quan Ethiopia đi về, như được ghi lại trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 8. Ông quảng quan Ethiopia này trở lại đạo và được tái sanh. Tác giả Thi Thiên đề cập về điều này, và tôi tin rằng cả quốc gia Ethiopia cũng sẽ trở lại đạo trong tương lai. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Thi Thiên 87 câu 5. Phải, người ta sẽ nói về Sion rằng kẻ này và kẻ kia đã sanh tại đó. Chính Đấng Chí Cao sẽ vững lập Sion. Vua của các vua sẽ lập thủ đô của thế giới tại Sion. Bấy giờ, nơi đây trở thành một địa danh sáng chói. Và trong Thi Thiên 87 câu 6. Khi Đức Giê-hô-va biên các dân vào sổ, thì Ngài sẽ kể rằng kẻ này đã sanh tại Sion. Sẽ có nhiều người trở lại cùng Chúa trong ngày đó. Bây giờ họ nhận biết mình bị lừa gạt bởi kẻ chống lại Đấng Christ, tức là Antichrist. Đây sẽ là một thời kỳ vinh hiển. Và Thi Thiên 87 câu 7. Những kẻ hát sướng và những kẻ nhảy múa nói rằng, các suối tôi đều ở trong ngươi. Thật thích thú vì Siôn chảy ra nước suối. Nơi ấy đáp ứng lòng khao khát của con người. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu trong Thi Thiên 88, nói đến lòng tin cậy Đức Chúa Trời ở giữa khổ đau. Thi Thiên 88 là bài ca của con cháu Cô-rê làm cho thầy nhạc chánh với giọng trầm dùng để dạy dỗ. Đây là một thi thiên sầu thảm bi ai. Thi Thiên 87 là thi thiên vinh hiển, còn Thi Thiên 88 là thi thiên đen tối. Nó là một lời ca thương, nó là một phần đen tối nhất trong sách Thi Thiên. Trong Thi Thiên 88 câu 1 nói như sau: Hỡi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi, ngày và đêm tôi kêu cầu trước mặt Chúa. Có một tia hy vọng trong Thi Thiên này, vì Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi. Tác giả Thi Thiên nắm lấy điều đó. Thi Thiên này có thể áp dụng cho ông Job là người gặp khổ nạn lớn, cũng có thể áp dụng cho Ô-xia bị bệnh phung, hay áp dụng cho tiên tri Jeremy khi bị nhốt dưới hố, hay áp dụng cho Ê-xi-chia khi bị bệnh sắp chết. Thi Thiên 88 có thể áp dụng cho bất cứ người nào đang ở trong sự đau khổ lớn. Nhưng trong sự đau khổ buồn rầu, người ấy đến với Đức Chúa Trời, tin cậy vào sự cứu rỗi của Ngài. Đây là đề tài lớn của Thi Thiên. Và trong Thi Thiên 88, câu 2 đến câu 8. Nguyện lời cầu nguyện tôi thấu đến trước mặt Chúa, xin hãy nghiêng tai qua nghe tiếng kêu cầu của tôi. Vì linh hồn tôi đầy dẫy sự hoạn nạn, mạng sống tôi hầu gần âm phủ. Tôi bị kể vào số những kẻ đi xuống nguyệt. Tôi khác nào một người chẳng có ai giúp đỡ, bị bỏ giữa kẻ chết, giống như những kẻ bị giết nằm trong mộ mã mà Chúa không còn nhớ đến, là kẻ bị trút khỏi tay Chúa. Chúa đã để tôi nằm nơi vực sâu, tại chốn tối tăm trong vực thẳm. Cơn giận Chúa đè nặng trên tôi. Chúa dùng các lượng sống Chúa làm tôi cực nhọc. Chúa khiến những kẻ quen biết tôi lìa xa tôi, làm tôi thành một vật gớm ghiếc cho họ. Tôi bị cấm cố, không ra được. Tác giả cầu nguyện và trình dâng lên Đức Chúa Trời hoàn cảnh khốn khổ lớn đang đối diện. Tác giả còn nắm một hy vọng nơi Đức Chúa Trời. Tác giả ở gần Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời là nguồn hy vọng, là nơi mà tác giả trông đợi, chờ đợi sự cứu giúp. Và trong Thi Thiên 88 câu 9-14, mắt tôi hao mòn vì hoạn nạn. Đức Giê-hô-va ơi, hằng ngày tôi cầu khẩn Ngài và giơ tay lên hướng cùng Ngài. Chúa há vì kẻ chết mà sẽ làm phép lạ sao? Những kẻ qua đời há sẽ trỗi dậy ngợi khen Chúa ư? Sự nhân từ Chúa há sẽ được truyền ra trong mồ mả sao? Hoặc sự thành tín Chúa được giảng ra trong vực sâu ư? Các phép lạ Chúa sẽ được biết trong nơi tối tăm sao? Và sự công bình Chúa há sẽ được rõ trong xứ bị bỏ quên ư? Còn tôi, Đức Giê-hô-va ơi, tôi kêu cầu cùng Ngài. Vừa sáng lời cầu nguyện tôi sẽ thấu đến trước mặt Ngài. Đức Giê-hô-va ơi, vì sao Ngài từ bỏ linh hồn tôi và giấu mặt Ngài cùng tôi? Thưa các bạn, giữa chốn khổ đau, tác giả Ngài đêm đưa tay lên hướng về Đức Chúa Trời và cầu nguyện. Ông này xin sự nhân từ và chờ đợi phép lạ giải cứu xảy đến. Và trong Thi Thiên 88 câu 15, tôi bị hoạn nạn, hòng chết từ buổi thơ ấu, tôi mang sự kinh khiếp Chúa và bị hoảng hồn. Tác giả rơi vào một hoàn cảnh khốn khó, sự rủa xả, sự chết, ngôi mộ và sự đen tối đang phủ trùm trên người đau khổ. Nhưng hy vọng của tác giả không tắt. Và trong Thi Thiên 88 câu 16-18. Sự giận dữ Chúa trôi trát tôi, sự hãi hùng Chúa đã trừ diệt tôi. Hằng ngày các điều ấy dây quanh tôi như nước, cùng nhau bao phủ tôi. Chúa khiến các bầu bạn lìa xa tôi, cũng đã làm kẻ quen biết tôi ẩn nơi tối tăm. Không giống như các thi thiên khác, nó bắt đầu với sự đau khổ lớn, nhưng kết thúc với sự vui mừng của sự cứu rỗi. Thi thiên này kết thúc với một từ ngữ tối tăm, giống như trải qua một đêm dài u tối và bình minh chiếu rọi lại đến. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì trong Chúa, dầu chúng ta có trải qua những ngày u tối, nhưng sau đó ánh sáng hy vọng sẽ đến. Thân chào quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.